Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 13 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.
Chuẩn bị chất vấn hai bộ trưởng thuộc nhóm vấn đề tài chính và ngoại giao.
Chỉ hơn 52% cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện hóa đơn điện tử từng lần.
Chính dân thường Palestine thiệt mạng khi xếp hàng nhận viện trợ ở Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngay sau vụ cháy xảy ra tại khu vực ngã 7 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội vào ngày hôm qua 12 tháng 3, chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các điều kiện an toàn cháy nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, tập trung triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các địa điểm tập trung đông người, khu vực diễn ra các lễ hội.
Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5. Theo nghị định mới ban hành, từ ngày 1 tháng 5, Bộ Công an sẽ cấp phép cho các phương tiện cơ giới nước ngoài và người nước ngoài điều khiển phương tiện được tham gia giao thông trong lãnh thổ Việt Nam. Trước đây, việc cấp phép này được giao cho Bộ Giao thông Vận tải.
Từ ngày mai, tức 14 tháng 3 đến 19 tháng 3, sẽ diễn ra phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số dự thảo luật, gồm luật thủ đô sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, cùng với đó là luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao. Nội dung này sẽ được thực hiện trong cả ngày 18 tháng 3 và được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi. Trong hai nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chịu trách nhiệm trả lời chính.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, hỗ trợ phục vụ mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, đến nay mới có 28 trên 63 Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia chương trình với 68 dự án. Trong số 68 dự án thuộc 28 tỉnh, thành phố thì có 30 dự án có nhu cầu vay vốn. Các dự án còn lại không có nhu cầu vay vốn do đã hoàn thành hoặc thu xếp nguồn vốn khác. Trong số 30 dự án có nhu cầu vay vốn, các ngân hàng thương mại đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đây là gói hỗ trợ phục vụ mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội. Vì vậy, có thể kéo dài một vài năm không cần giải ngân gấp, nhanh, nhưng những dự án đủ điều kiện thì sẽ được giải ngân ngay.
Sáng qua 12 tháng 3, phòng tiêm chủng vaccine của CDC Hà Nội đã mở cửa trở lại sau 2 năm đóng cửa. Đại diện CDC Hà Nội cho biết, trung tâm hiện có 2 dây chuyền tiêm chủng đáp ứng cho khoảng 200 lượt tiêm với các vaccine hiện có, vaccine lao, vaccine uốn ván hấp thụ 6 trong 1, vaccine tiêu chảy do rotavirus, vaccine sởi, quai bị, rubella, vaccine thủy đậu, vaccine viêm não Nhật Bản B, vaccine cúm, vaccine phòng các bệnh do phế cầu khuẩn, vaccine viêm gan A, viêm gan B và các bệnh do HPV. Người dân khi đến tiêm chủng sẽ được tư vấn dinh dưỡng miễn phí, ưu tiên trẻ em dưới 5 tuổi đến tiêm chủng vào các thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật hàng tuần.
Đại diện chủ đầu tư cao tốc Cam Lộ La Sơn cho biết đang tổ chức lại giao thông trên tuyến nhằm bảo đảm an toàn lưu thông như tăng cường sơn phản quang, điều chỉnh vạch sơn tìm đường. Việc điều chỉnh các phương án tổ chức giao thông dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3. Trên toàn tuyến, tại các vị trí vuốt nối chuyển từ 4 làng về 2 làng xe, nhà thầu sẽ bổ sung cụm biển báo, cảnh báo nguy hiểm, sơn giảm tốc, tiêu phản quang, chỉ dẫn hướng rẽ.
Trong công văn gửi đích danh các cục trưởng cục thuế tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 6 tháng 3, toàn quốc mới có hơn 8.200 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, đạt hơn 52% trên tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Cả nước hiện có khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chủ động lập các đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả hoàn thành về Tổng cục Thuế chậm nhất ngày 20 tháng 3 để Tổng cục Thuế làm căn cứ báo cáo các giải pháp xử lý.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 12 tháng 3, tại dải Gaza, lại xảy ra vụ binh sĩ Israel nổ súng nhằm vào dân thường Palestine đang xếp hàng nhận thực phẩm viện trợ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Đài Al Jazeera cho biết đây là vụ thứ tư binh sĩ Israel bắn vào người dân Gaza xếp hàng viện trợ, trong đó vụ ngày 29 tháng 2 khiến dòng người dẫm đạp nhau, dẫn đến hơn 100 người thiệt mạng.
Cùng ngày 12 tháng 3, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đánh giá cách tiếp cận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc xung đột ở giải Gaza đang gây tổn hại cho Israel, đồng thời kêu gọi Israel thay đổi cách tiếp cận nếu không muốn mất đi sự ủng hộ của quốc tế. Ngoại trưởng Wong cũng cho rằng Israel có thể sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn nếu không giải quyết thảm họa nhân đạo ở Gaza. Trước đó, nhiều quốc gia, trong đó có cả những quốc gia đồng minh của Israel, đã kêu gọi nước này giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải Gaza, giữa lúc Israel lên kế hoạch triển khai chiến dịch tấn công thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza.
Ngày 12 tháng 3, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố đã bắn hơn 100 quả rocket vào một số vị trí quân sự của Israel để đáp trả vụ pháo kích của Israel vào khu vực Beka đêm trước đó. Tình trạng căng thẳng dọc biên giới Liban-Israel đã leo thang kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột Hamas-Israel. Với việc Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah pháo kích và tấn công tên lửa lẫn nhau gần như hàng ngày. Theo các nguồn tin an ninh, những cuộc đụng độ giữa Hezbollah và quân đội Israel đã khiến hơn 340 người thiệt mạng bên phía Liban, trong đó có khoảng 230 chiến binh Hezbollah và hơn 60 dân thường.
Ngày 11 tháng 3, Bắc Kinh cho biết Hải quân Trung Quốc, Nga và Iran sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung ở vịnh Oman trong tuần này, mang tên Vành đai An ninh Hàng hải 2024. Các hoạt động quân sự sẽ được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 nhằm cùng duy trì an ninh hàng hải trong khu vực. Trung Quốc sẽ cử 3 tàu, gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và tàu tiếp tế toàn diện tham gia cuộc tập trận. Trong khi đó, Iran điều hơn 10 tàu tham gia tập trận. Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Varya của Nga cũng tham gia cuộc tập trận này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giành được tới 82% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 15 đến 17 tháng 3. Với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dự kiến là 71%. Đây là kết quả khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga thực hiện vào ngày 6 tháng 3. Trước đó, một cuộc thăm dò do Tổ chức Thăm dò Ý kiến Công chúng được thực hiện từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3 cũng cho biết kết quả tương tự khi trong số 1.500 người được hỏi đều cho rằng ông Putin có thể giành được 80% tổng số phiếu bầu.
Văn phòng Tổng thống Pháp hôm 11 tháng 3 cho biết ông Emmanuel Macron sẽ đến thăm Ukraine trong những tuần tới để thúc đẩy vấn đề viện trợ trong bối cảnh Paris đang dần trở thành lá cờ đầu ủng hộ Ukraine tại châu Âu. Trong khi đó, Quốc hội Pháp hôm 12 tháng 3 theo giờ địa phương sẽ xem xét thông qua thỏa thuận an ninh song phương Pháp-Ukraine được ký kết giữa tháng 2 năm 2024. Các đảng cánh tả và cực tả đối lập cho biết sẽ bỏ phiếu chống thỏa thuận sau các phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Pháp về khả năng đưa quân vào Ukraine hay không đặt giới hạn trong việc hỗ trợ Ukraine, vì vấn đề này có thể đặt ra các nguy cơ an ninh đối với Pháp.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Mirror tiết lộ Roberto De Zerbi đã được thêm vào danh sách rút gọn của Bayern Munich khi Hùng Xám đang tìm kiếm người phù hợp thay thế Thomas Tuchel vào cuối mùa. Đây là cơ hội để huấn luyện viên người Italy nâng tầm sự nghiệp.
Theo Sky Sports, Newcastle đã bắt đầu quá trình tìm kiếm giám đốc thể thao mới thay Dan Ashwood, người đã quyết tâm đến Man U. Chiếc chòe đang sàng lọc hàng loạt ứng viên gồm cựu huấn luyện viên Roma Thiago Pinto, Finn Gill và Lee Dye của Brentford và cựu giám đốc thể thao của Monaco Paul Mitchell.
Theo El Herado của Colombia, Liverpool sẽ đồng ý chia tay Luis Diaz nếu nhận được đề nghị phù hợp vào mùa hè này từ 120 đến 145 triệu bảng. Barca rất quan tâm tới Diaz và đã gặp người đại diện của tuyển thủ Colombia để đàm phán.
Huyền thoại Brazil Ronaldo de Lima rất muốn được chứng kiến Hà Lan sát cánh cùng Bellingham và Mbappe trong màu áo Real Madrid. Ông hy vọng chân sút người Na Uy sẽ cập bến Bernabeu sau Mbappe.
Liên đoàn bóng đá thế giới đã chấp thuận để Nathan Tijoen chuyển từ Liên đoàn bóng đá Hà Lan sang Liên đoàn bóng đá Indonesia. Hậu vệ 22 tuổi này đã tới Indonesia cùng hai cầu thủ khác là Janak Orak Manuel và Tom Heer. Hai ngôi sao gốc Hà Lan này dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia trong ít ngày tới. Trong khi đó, Nathan đã tham dự lễ tuyên thệ nhập tịch vào ngày 11 tháng 3, chỉ ít giờ sau khi đáp chuyến bay đến Indonesia. Nhiều khả năng cầu thủ 22 tuổi này sẽ được huấn luyện viên Shin Tae-yong trao cơ hội ra mắt ở hai trận đấu sắp tới, với Việt Nam thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.
Hôm 11 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách triệu tập 33 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu với Indonesia thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Ngay sau khi bản danh sách này được công bố, truyền thông Indonesia đã phân tích, đánh giá về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Tờ Bola lập tức cảnh báo huấn luyện viên Shin Tae-yong về sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, người đã từng ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển Indonesia. Theo lịch, Indonesia và Việt Nam sẽ chạm trán nhau tại Bung Karno ở lượt trận thứ 3 vào ngày 21 tháng 3 tới. 5 ngày sau đó, hai đội sẽ tái ngộ tại sân Mỹ Đình. Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Napa của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
55 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này đã trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Đi lên nào, kéo vào, ta sang qua đèo, trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc trời chuyển mây nhiều hơn, hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ xảy ra nhiều nơi, kèm theo đó là những cơn mưa nhỏ, mưa phùn. Trong ngày hôm nay, tình trạng mây nhiều, mưa nhỏ sẽ kết thúc trước 10 giờ sáng. Sau 10 giờ trời khô ráo hơn và chiều nay Đông Bắc Bộ giảm mây và trời hưởng nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên ngưỡng 23-26 độ, còn ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, nắng sớm hơn, nên nhiệt độ ngày tăng cao từ mức 26-28 độ. khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, sau 9 giờ sáng trời cũng sẽ chuyển nắng, nền nhiệt ngày tăng lên mức 25 đến 28 độ. Đối với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm hơn và cường độ nắng cũng mạnh hơn, nên nhiệt độ ngày hôm nay sẽ tăng cao lên mức 29 đến 32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, ngay từ lúc này trời đã có nắng, vì thế hôm nay sẽ vẫn là một ngày nắng mạnh và nhiệt độ cao ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến là 30 đến 33 độ, có nơi đạt nóng cục bộ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 33 đến 36 độ, miền Đông có nơi trên 37 độ, nắng nóng diện rộng. Còn ở miền Tây cũng xảy ra nắng nóng cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.